Có một bạn chia sẻ với chúng ta thế này: kinh nghiệm của tôi trong cuộc chiến nội tâm là tôi phó thác linh hồn và xác cho Thiên Chúa làm chủ. Ví dụ, tôi làm việc gì thì tôi hỏi Chúa, tôi nói nhân danh Ngài, Ngài đang ở trong con, xin Ngài nói và làm. Lúc ấy tôi đoán nhận và vui thỏa. Tôi đón nhận và vui thỏa. Thứ hai, tôi giống như là một trẻ con, làm bất cứ điều gì tôi đều xin phép và hỏi Chúa cả. Thứ ba là luôn biết lắng nghe tiếng Chúa. Amen. Như vậy thì tốt quá rồi. Mình làm việc gì cũng như là con cái xin phép Chúa cả thì ăn chắc rồi. Nhưng mà cũng không khỏi có những lúc là mình cũng giống như trẻ con vậy, bố mẹ dạy nhưng mà vẫn không nghe. Và chính vì thế mà ta mới cảm nhận là sống đời sống thiêng liêng, đời sống nội tâm là cả một cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ, chứ không phải là chuyện dễ dàng, phải không? Và đó là kinh nghiệm bản thân của mỗi chúng ta, chứ không chỉ riêng ai. Cái kinh nghiệm đó đã làm cho Thánh Phaolô lần trước, anh chị em chúng ta phân tích với nhau ở Roma chương 7, trong phần kết đó Ngài kêu lên rằng: tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Ai giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Bởi vì một đằng thì những điều tốt lành tôi muốn thì tôi không có làm, và một đằng khác thì những điều tôi biết rõ là nó không tốt mà mình cứ cắm đầu làm. Vậy thì ai giải thoát tôi? Thế cho nên trước hết hôm nay chúng ta tập trung vào chương 8. Chương 8 là một cố gắng của Thánh Phaolô để giải thích vấn đề mà chính Ngài đã đặt ra. Và điều lưu ý trước hết với anh chị em đó là chúng ta đừng quên rằng Thánh Phaolô nói ở đây không chỉ là nói một cách lý thuyết, mà nói khởi đi từ kinh nghiệm bản thân của Ngài. Tôi nói nhiều lần rồi, trước khi tin vào Chúa Giêsu đó, Thánh Phaolô là một người bê bối lắm hay là người đạo đức? Đạo đức đấy. Là một người Pha-ri-sêu nhiệt thành, giữ lề luật đến nơi đến chốn, nhưng mà cảm nhận rõ ràng là mình có lề luật nhưng mà mình vẫn phạm tội thôi. Và khi Phaolô tin vào Chúa Giêsu rồi, đón nhận Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh rồi, thì Phaolô mới cảm nghiệm đời sống mới. Thế cho nên Ngài nói không chỉ là một cách lý thuyết đâu, mà là nói bằng kinh nghiệm bản thân. Thế bây giờ để trả lời cho câu hỏi rằng ai giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này, thì Thánh Phaolô lập luận sao? Chúng ta đọc từng đoạn một nhé. Chương 8 từ câu 1 cho đến hết câu 4. Vậy giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Phải luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết, điều mà lề luật không thể làm được. Vì tính xác thịt làm cho ta suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà lời đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt nhưng theo thần khí. Thế thì có một ghi nhận trước hết đó, để các anh chị khỏi thắc mắc, là khi các anh chị đọc ở trong bản văn Thánh Kinh thì luôn luôn nói đến thần khí. Mà khi đọc ở trong bản văn tôi gửi cho các anh chị thì lại cứ hay nói là sống theo thánh thần thay vì là thần khí. Sở dĩ tôi dùng từ thánh thần là bởi vì cho đến hôm nay vẫn còn có tranh cãi, cho dù từ thần khí đã trở thành khá quen thuộc, nhưng vẫn còn có tranh cãi, tức là có nhiều người không muốn chấp nhận cái từ thần khí. Người ta bảo trong kinh cầu ngày xưa có cái câu gọi là thần khí mất mùa giặc giã, đúng không? Như vậy thì hóa ra Chúa Thánh Thần tệ quá, toàn là gieo mất mùa với giặc giã. Chính vì thế mà người ta không muốn dùng cái từ thần khí, người ta vẫn muốn dùng từ thánh thần. Và cho đến bây giờ vẫn còn tranh luận, cho nên tôi mạn phép viết từ thánh thần trong bản văn gửi cho các anh chị. Cái truyền thống lâu đời của chúng ta. Thế thì ở đây Thánh Phaolô nhấn mạnh đến vai trò của thánh thần. Thánh thần của Chúa Kitô phục sinh ban cho ta khi ta chịu phép rửa. Chính thánh thần đó là quyền năng, là sức mạnh của Thiên Chúa ở nơi ta để giúp cho mình có thể sống được sự công chính mà lề luật đòi hỏi, nhưng mình không thể nào thực hiện được. Chính thánh thần giúp cho mình sống cái sự công chính đó. Thế thì Thánh Phaolô làm nổi bật sự đối kháng giữa xác thịt, sống theo xác thịt và sống theo thánh thần. Khi nghe từ xác thịt ở đây là lập tức chúng ta dễ liên tưởng đến tội xác thịt, mà cụ thể nhất là tội điều răn thứ 6. Hiểu như vậy thì cũng đúng thôi, nhưng mà mới chỉ có một phần. Cái xác thịt mà Thánh Phaolô nói ở đây nó rộng hơn. Sống theo xác thịt có nghĩa là sống theo ý riêng mình và cậy dựa vào sức riêng của mình. Còn sống theo thánh thần đó là sống theo thánh ý Thiên Chúa và cậy dựa vào quyền năng, vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu mà ta chỉ sống theo ý riêng mình và cậy dựa vào sức riêng mình thôi thì chỉ dẫn đến cái chết. Còn khi mà mình sống theo thánh ý của Thiên Chúa, dựa vào quyền năng của Ngài, thì đời sống đó mới dẫn ta đến sự sống. Cho nên các anh chị để ý cái sự đối kháng giữa thánh thần và xác thịt, nó không chỉ là chuyện tội đầu đăng thứ 6. Cho dù kinh nghiệm thực tế thì cho ta thấy là người ta dễ phạm với tội đầu đăng thứ 6 nhất trong các thứ tội. Có những tội thì cho tiền cũng không phạm, chẳng hạn giết người. Nhưng mà riêng cái tội đầu đăng thứ 6 này thì không cho tiền mà cũng cứ phạm. Mất tiền mà cũng cứ phạm. Nó lạ lùng vậy. Ê, chính vì thế mà Thánh Phaolô mới nói là nếu thánh thần ngự trong anh em, thánh thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thánh thần của Ngài đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới. Tôi nghĩ là ở đây Thánh Phaolô nói bằng thứ ngôn ngữ lý thuyết mà nó nặng thần học, cho nên nhức đầu, khó hiểu. Anh chị thử nhớ đến một bản văn của Gioan, liên tưởng cho nó dễ hiểu. Ngài dùng ngôn ngữ hình tượng. Thánh Gioan kể là sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Người hiện đến với các tông đồ. Người thổi hơi trên các ông, phải không? Và Người phán là sao? Hãy nhận lấy thánh thần. Thổi hơi nha. Và phán hãy nhận thánh thần. Con nhớ ở trong sách Sáng Thế mình học rồi. Khi Thiên Chúa dựng nên con người đầu tiên thì Chúa làm gì? Thổi hơi vào lỗ mũi. Thấy không? thổi hơi vào lỗ mũi và đất biến thành người. Ở trong ngôn ngữ của Thánh Kinh á, người ta dùng cái từ ru-a để diễn tả hơi thở, gió này, khí này. Cho nên là có lẽ dịch là thần khí nó cũng từ đây này. Kinh nghiệm rất tự nhiên của mỗi một người đều cho thấy là khi mà mình chết thì người ta nói làm sao? À, tắt thở rồi. Không thở là coi như chết rồi. Cho nên hơi thở đó là nguyên lý của sự sống. Thiên Chúa thổi hơi và đất biến thành người. Ở đây cũng vậy, Chúa Kitô phục sinh thổi hơi trên các môn đệ và nói hãy nhận lấy Thánh Thần. Cho nên Thánh Thần là nguyên lý của sự sống mới ở nơi chúng ta. Cái ngôn ngữ hình tượng của Thánh Gioan có lẽ giúp chúng ta dễ hiểu hơn ngôn ngữ lý luận và lý thuyết của Thánh Phaolô. Chúa Thánh Thần được ban cho ta và trở thành nguyên lý sự sống mới. Và nhờ quyền năng của Thánh Thần mà mình có thể sống công chính. Mình không có sống theo xác thịt nữa. Đấy là chúng ta nói về bình diện lý thuyết. Bây giờ các anh chị nhìn lại kinh nghiệm bản thân của mình xem. Cũng có thể có một hai anh chị ngồi trong lớp này là những anh chị ở ngoài giáo hội Công giáo, nhưng mà đang muốn tìm hiểu chăng, rồi đi với bạn bè đến đây chăng. Cái chuyện đó là tôi không dám chắc. Nhưng mà hầu hết chúng ta là đã chịu phép rửa rồi, đúng không? Thế thì khi chịu phép rửa là mình đã nhận lãnh Thánh Thần chưa? Rồi hơn nữa mình còn lãnh bí tích gì nữa, bí thêm sức nữa, tức là Chúa Thánh Thần to hơn rồi, phải không? Nhưng mà trong kinh nghiệm thực tế là mình có phạm tội không? Đấy. Thế như vậy thì làm sao? Mình lãnh nhận Thánh Thần rồi, nhưng mà mình vẫn phạm tội, mình vẫn sống theo xác thịt. Như vậy thì nghĩa là làm sao? Như vậy tức là những gì Thánh Phaolô nói nó không đúng thật à? Thế ở đây chúng ta nên quan tâm đến một điều khác về phía con người. Tôi mượn hình ảnh của các thánh giáo phụ này. Các thánh giáo phụ dùng hình ảnh của con thuyền. Thuyền ngày xưa ra khơi, người ta chạy thì người ta giương buồm lên. Và gió, giương buồm lên để đón gió. Và nhờ vậy mà thuyền nó đi tới. Thế thì con thuyền này là chúng ta đây. Gió là gì? Là Thánh Thần này. Đấy, hơi thở, khí và gió. Ở trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói làm sao? Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió sẽ đi đâu. À, dĩ nhiên ngày hôm nay với những phương tiện khoa học thì người ta biết chứ. Nhưng mà đây là nói theo cái kinh nghiệm bình thường đó. Thì mình chỉ thấy hỏi là có gió không? Dạ có, sao biết? Mà người nó mát. Không biết gió từ đâu đến mà cũng không biết là sẽ đi đâu. Thế con người của mình giống như con thuyền ra khơi. Chúa Thánh Thần là ngọn gió, nhưng tôi muốn đón nhận ngọn gió đó thì tôi phải làm sao? Phải giương buồm lên chứ. Phải giương buồm lên chứ. Và tôi phải định hướng cho con thuyền của mình đi, tức là cái bánh lái. Cho nên gió đầy rẫy hết, Chúa Thánh Thần hiện diện khắp mọi nơi, nhưng mà mình vẫn sống theo xác thịt là bởi vì mình không dương buồm lên để đón ngọn gió Thánh Thần. Mình không lắng nghe lời của Chúa để như bánh lái định hướng cho cuộc đời của mình. Mình vẫn sống theo xác thịt thôi. Thành thử ra lỗi không phải là ở Chúa Thánh Thần không làm việc, mà lỗi là ở phía mình không cộng tác. Ta dương ngọn buồm lên bằng việc cầu nguyện chẳng hạn. Tôi biết bao nhiêu lần các anh chị và tôi phải đối diện với một cơn cám dỗ, mà lúc đấy chúng ta có cầu nguyện đâu. Có khi lúc đấy mình lại còn tìm cách để bịt tai lại, để Chúa nói đừng nghe nó rõ quá. Thế thì Chúa cũng thua rồi. Chứ còn nếu mà mình dương cánh buồm lên bằng việc cầu nguyện chân thành và liên lỉ, nếu mình định hướng cuộc đời của mình luôn luôn nhờ lời của Chúa, thì chắc là hoạt động của Thánh Thần sẽ trở nên mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Mình sẽ sống theo Thánh Thần chứ không phải là sống theo xác thịt. Thành thử ra khi trở về với kinh nghiệm thực tế mà đặt câu hỏi là tại sao tôi đã lãnh nhận Thánh Thần rồi mà tôi vẫn phạm tội, thì đặt câu hỏi như vậy thì thay vì phiền trách là Chúa Thánh Thần không làm việc, thì mình phải xét lại mình chút. Rồi Thánh Phaolô nói tiếp sao? Thánh Phaolô nói rằng cái ân huệ đặc biệt nhất khi mà ta sống theo Thánh Thần đó là mình được trở nên con cái Thiên Chúa. Ở trong bản văn của các anh chị dùng từ nghĩa tử. Nghĩa tử. Nghĩa tử là làm sao? Nghĩa tử là con, nhưng mà con làm sao? Con nuôi à? Chẳng hạn như bây giờ có một ông thầy tại Trường Sinh, ông ấy chịu chức linh mục. Thế rồi thì ngày lễ tạ ơn của ông ấy ở dưới ký tên ông cha nghĩa phụ. Thế ông linh mục mà gọi là nghĩa phụ có đẻ ông ra không? À, đâu có đâu. Đúng không? Nghĩa tử cũng vậy. Thế thì khi chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa đó, có phải là mình giống y như là Chúa Giêsu không? Có chuyện đạo lý ở đây đấy. Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa, mà chúng ta cũng là con cái Thiên Chúa. Có giống nhau hoàn toàn không? Thưa không đâu. Ở trong Kinh Thiên Kính mình tuyên xưng là Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Các anh chị và tôi có phải là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật không? Đấy, nói thế cho nó rõ ra. Cho nên ta dùng từ nghĩa tử mình phải hiểu vậy đó. Bởi vì Thiên Chúa thương yêu mình, cho nên người đón nhận chúng ta như là con cái. Đọc thử câu 14 ở chương 8 coi. Nhờ Thánh Thần chúng ta được làm con Thiên Chúa. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa,
nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên Abba Cha.
Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng
chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
Trở nên con cái Thiên Chúa và được gọi Thiên Chúa là Abba. Cha ơi, dịch rất là sát. Cha ơi, Abba đó là tiếng của đứa con nhỏ, nó gọi ba nó đó. Ở trong Kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc là lạy Cha của chúng con đấng ngự trên trời. Lạy Cha thì nghe đã long trọng rồi,
Thấy không?
Mà cái từ Abba đó là tiếng của trẻ thơ, nó gọi ba nó, cha ơi. Rất là gần gũi, rất là thân mật. Và nó diễn tả tất cả niềm tín thác. Đức Giáo Hoàng John 23 trong cuốn nhật ký của Ngài, Ngài nhắc một sự kiện là lúc còn bé đó, ba của Ngài dẫn đi xem hình như diễu binh hay sao đó, mà bé tí xíu cho nên đứng ở đó đâu có thấy gì đâu, thấy lưng người ta không à. Thế là ba của Ngài mới công kênh Ngài lên trên vai này, này nhìn rõ hết tất cả mọi sự. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu cũng dùng những cái hình ảnh tương tự như vậy để diễn tả. Khi mà chúng ta đến với Chúa như những đứa con thơ đó, hoàn toàn tín thác, tin tưởng, phó thác vào Chúa là cha, thì chính cha sẽ làm cho chúng ta mọi sự vượt trên những cái gì mình mong ước. Ở đây Thánh Phaolô nói là chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa, được gọi Chúa là cha ơi. Và vì thế ta sẽ sống, sống đạo, sống đức tin, sống mối tương quan với Thiên Chúa. Đó là tương quan giữa cha và con, chứ không phải tương quan giữa chủ và nô lệ. Khác hẳn nhau. Khác hẳn nhau. Ở đây có lẽ dễ hiểu hơn, các anh chị liên tưởng đến một dụ ngôn của Luca chương 15. Ai nhớ được? Người con hoang đàn. Đúng như vậy. Đừng có quên Luca là môn đệ của Thánh Phaolô nhé. Cho nên tư tưởng của Thánh Luca rất gần với Thánh Phaolô. Ví dụ ngôn chúng ta quen gọi là người con hoang đàn, tức là tập trung vào anh con. Anh con này là con nào?
Con thứ.
Con thứ, con út á. Cái anh con đó mà nó ăn chơi đàng điếm đó. Sau này thì người ta lại đặt cho một tên khác. Ví dụ ngôn đó là gì?
Người cha nhân hậu.
Trước hết là người con hoang đàn, sau đó là người cha nhân hậu hay là tình phụ tử. Các nhà chú giải nghĩ rằng cái tựa đề này nó mới đúng, bởi vì toàn bộ những dụ ngôn ở trong Luca chương 15 á, không chỉ là dụ ngôn về người con hoang đàn, mà có cả dụ ngôn mục tử đi tìm trên lạt này, dụ ngôn người đàn bà nghèo mà đánh mất một đồng phải thắp đèn để mà đi tìm đồng bạc mất. Tất cả là đều nói về Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Những dụ ngôn về lòng thương xót. Nhưng mà ngoài hai tựa đề này, còn có một tựa đề nữa mà chắc chúng ta ít nghe. Và hai người con. Một số nhà chú giải đề nghị hai người con. Sở dĩ tôi nhắc điều này là bởi vì khi nói đến dụ ngôn này là chúng ta chỉ nghĩ đến người con hoang đàn, chúng ta ít nghĩ đến người cha, và hầu như không bao giờ chú ý đến cái ông anh cả. Nhưng mà chính ông anh đấy đấy là hình ảnh cho mối quan hệ chủ nô trong đời sống đức tin, trong đời sống đạo. Hắn ấy có bỏ nhà đi chơi không này? Dạ không. Ở nhà chăm chỉ làm việc. Rồi đến cuối cùng với cái thằng em mà nó ăn chơi đã về, rồi ông bố không những là đón về mà lại còn áo mới với lại giày mới với lại giết bê béo ăn mừng. Ông mới điên tiết lên, cũng không thèm vào nhà. Rồi người cha ra năn nỉ ông mới vào, thì lúc đó ông mới phán cho một câu: cha coi, đã bao năm tôi làm công cho cha. Đấy. Đã bao năm tôi làm công cho cha. Chứ đã bảo đã bao năm tôi làm con cha đâu. Làm công không à. Nó diễn tả một lối sống đạo với Chúa mà trong tương quan chủ nô, chứ không phải tương quan cha con. Chúng ta cứ nghĩ là những người mà tội lỗi ăn chơi đàng điếm vợ nọ con kia, cờ bạc rượu chè thì nó cần ăn năn sám hối, mà quên mất rằng là cái anh con cả này nó cần ăn năn sám hối. Nó ở ngay trong nhà mà nó chỉ có làm công thôi chứ nó không có làm con. Làm bao nhiêu là việc đạo đức nhưng mà giống như một tên nô lệ vậy, một kẻ làm công cho Chúa vậy. Chúa nhớ nhé, ghi sổ nhé, về sau tính sổ cho nó đúng. Biết đâu chúng ta cũng làm việc đạo đức theo cái kiểu làm công như vậy. Mà tôi nói thật với các anh chị nhé, nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái khả năng làm công của mình thì có mua nổi nước thiên đàng không? Mua nhà bên Phú Mỹ Hưng mình không nổi, nói gì mua nước thiên đàng. Mua không nổi đâu. Cho nên hình ảnh của người con cả đó, nó diễn tả một lối sống đạo theo tương quan chủ nô, xa cách Thiên Chúa lắm. Còn đang khi đó đó, sống theo Thánh Thần là được dẫn vào mối quan hệ cha con với Thiên Chúa, và sống đạo trong tương quan cha với con. Cái anh này này, bởi vì anh ấy sống tương quan chủ nô, cho nên anh ấy không cảm thấy được cái tấm lòng của cha. Người cha nói là, con ơi, mình phải vui lên chứ, bởi vì em con nó đã chết mà nay nó sống lại, đã mất mà nay nó lại tìm thấy. Nhưng mà hắn ấy không có sống cái tương quan đấy cho hắn không cảm được, và vì thế hắn cũng không thể nào mà đón nhận đứa em được. Anh ta cũng cần phải trở về với tương quan cha con, để nghe Chúa nói với mình rằng mọi sự của cha là của con. Thế có lẽ ví dụ ngôn của Luca nó giúp cho chúng ta hiểu mà hiểu thấm hơn điều Thánh Phaolô muốn nói đến ở đây. Mình trở nên con cái Thiên Chúa, và thần khí không có làm cho chúng ta trở thành nô lệ và sợ sệt nữa, mà làm cho chúng ta nên con cái và gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Thế hiểu như vậy là Thánh Phaolô nói thiệt hay chứ. Và nếu ta muốn sống tương quan cha con này với Thiên Chúa, thì tấm gương tuyệt vời nhất là Đức Giêsu, người con mà Thiên Chúa đã giới thiệu với loài người: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời người. Chính Thiên Chúa giới thiệu. Cho nên mà ta muốn sống cái tương quan cha con với Thiên Chúa đó, thì cứ chiêm ngắm Chúa Giêsu. Ở trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh bi đát nhất, đau khổ nhất, sợ hãi nhất, một đàn thì theo tính tự nhiên Ngài muốn xa tránh, và một đàn khác thì Ngài vẫn thưa là xin làm theo ý cha, xin theo ý con. Cái tương quan hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn phó thác. Cho nên ở đây, cuối chương 8, Thánh Phaolô viết hay lắm. Viết như là một nhà hùng biện. Còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta thì ai còn chống lại được chúng ta? Cái câu này mà ai dám sống thì đúng là trở thành một người tự do hết mức đó. Có Thiên Chúa bênh đỡ thì còn ai chống lại chúng ta? Đến như chính con một mà Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó thì lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Chúa Giêsu nói với Nicodemo làm sao? Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một mình, để những ai tin vào con của người thì được sống đời đời. Cho nên cái việc mà hiến ban con một, hiến ban Chúa Giêsu cho ta, đó là dấu chứng lớn nhất về tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Mà đến cả con một mà Chúa còn ban đó thì Chúa còn tiếc cái gì nữa? Thành thử là nơi Chúa Giêsu Kitô, một đàng mình khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa là Cha, và một đàng mình khám phá ra lối sống của người con. Khám phá Thiên Chúa là Cha bởi vì Thiên Chúa đã ban tặng chính con một cho thế gian. Và khám phá lối sống của người con bởi vì Chúa Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô mới viết những lời tuyệt vời và chúng ta vẫn hát đó. Tôi thầm tin rằng sự sống hay sự chết, dù thiên thần thiên phú, dù hiện tại tương lai hay quyền năng, tôi thầm tin rằng dù là muôn chiều cao, dù là muôn chiều sâu, dù là ai bất cứ trên trần gian, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Bài thành tâm. Thánh Phaolô viết những lời tuyệt vời ở chương 8. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên người Kitô hữu là người nhờ Thánh Thần mà chiêm ngắm Chúa Giêsu để sống cuộc sống làm con, để bước vào cái tương quan lòng con với Thiên Chúa là Cha. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này là bởi vì nói thật đấy, kinh nghiệm bản thân cũng như là kinh nghiệm mục vụ khiến cho tôi nghĩ rằng dù chúng ta tin vào Chúa Giêsu nhưng mà hình như mình vẫn sống trong tâm trạng sợ hãi, mình vẫn chưa thoát ra được. Vẫn có những lần mà mình nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ có rình là để phạt mình. Có không? Đấy, mình sống đau sợ hãi lắm. Và mình chỉ có sợ là Thiên Chúa phạt. Mà mình quên mất là Thiên Chúa là Cha. Thành thử nó không chừng cố gắng làm rất nhiều việc đạo đức, nhưng mà vẫn cứ ở lại trong cái tương quan chủ nô, chứ chưa bước vào cái tương quan Cha Con thực sự với Thiên Chúa. Cái điều đó được nhấn mạnh đặc biệt hôm nay khi ta đọc thư Roma chương 8. Và gắn liền với thư Roma chương 8 này về mặt nội dung chứ không phải là về mặt liên tiếp, bởi vì chúng ta sẽ bước sang hẳn cái chương 12 cho đến cuối là những phần khuyên nhủ về mặt đạo đức ấy. Nhưng mà tôi thì lại cho là nó liên hệ mật thiết với chương 8, là bởi vì chương 8 nói đến Thánh Thần, nguồn tình yêu. Mà ở trong phần kết từ chương 12 trở đi, những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô cũng tập trung vào tình yêu. Yêu thương là chu toàn lề luật. Anh em chưa mắc nợ ý nhau điều gì, có nhớ không? Đó bài hát đó. Ngoài ra tình thương mến, không có mắc nợ nhau cái gì hết, chỉ có mắc nợ tình thương thôi. Khi ta đọc phúc âm, có lần một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Tại sao mà ông hỏi vậy? Là bởi vì nó nhiều luật quá, nó nhiều quá, mấy trăm luật, không biết cái nào nó là lớn nhất. Và Chúa Giêsu trả lời là: điều răn trọng nhất là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Và điều răn thứ hai cũng tương tự như thế là hãy yêu anh em như chính mình. Yêu, Chúa Giêsu nhấn mạnh yêu. Thì bây giờ Thánh Phaolô cũng nói vậy thôi. Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài ra tình thương mến. Cho nên tôi mới dám viết là đức ái hay là tình yêu phải là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc sống người Kitô hữu và là linh hồn của đời sống tông đồ. Anh các chị và tôi có làm việc tông đồ nhiệt thành đến đâu và nhiều đến đâu thì cũng không được quên rằng đức ái phải là động lực. Chứ còn nếu mà mình làm việc tông đồ nhiệt thành lắm nhưng mà là để cho vinh quang của con nó được tỏ hiện thế thì nguy hiểm. Cái đức ái, tình yêu. Nhưng vấn đề đặt ra là thế này. Tình yêu thì ai ta chả nói đến. Tối mệt mở tivi ra gặp toàn hát về tình yêu. Suốt ngày suốt đêm ta nói đến nhiều lắm. Thế thì một vài cái thể hiện tình yêu mà là tình yêu đích thực đó thì làm sao? Thế ta đi từng bước một nhé. Thánh Phaolô nói trước hết về tình yêu được thể hiện ở trong đời sống cộng đoàn. Trong đời sống cộng đoàn. Chẳng hạn như là các anh chị lấy chương 12. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. Đấy, đọc cái câu này có nhớ đến thư thứ nhất Côrintô không hay là quên mất rồi? Nhớ về cái gì? Mỗi người con đặc dụng. Nhưng mà trước đó, trong thư thứ nhất Côrintô, Thánh Phaolô trình bày giáo hội là thân mình Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô. Chúa Kitô là đầu và mỗi một người chúng ta là một chi thể. Sau này chúng ta dùng cái từ là nhiệm thể đó. Nhiệm thể là gì? Là thân thể mâu nhiệm, nhiệm thể Chúa Kitô. Cho nên cái tư tưởng về giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô, là thân mình Chúa Kitô, là bắt nguồn từ Thánh Phaolô. Và lần trước tôi nhớ tôi có nói với các anh chị rồi, Phaolô khai triển cái tư tưởng về giáo hội là thân mình Chúa Kitô khởi đi từ kinh nghiệm bản thân. Cái kinh nghiệm mà lúc ông ấy đi bắt đạo á, trên đường đi Damas, ông bị quật ngã. Và khi bị quật ngã như vậy thì ông ấy nghe tiếng phán từ trời cao: Sao-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đối với Phaolô lúc bây giờ thì ông Giê-xu chết từ đời nào rồi? Ông ấy đi bắt đó là bắt những người tin vào ông Giê-xu kìa, chứ ông bắt ông Giê-xu hồi nào mà bảo là bắt bớ ta. Nhưng mà chính từ kinh nghiệm bản thân đấy mà Phaolô mới khám phá ra rằng giáo hội là thân mình Chúa Kitô, và người Kitô hữu được liên kết với Chúa Kitô chặt chẽ đến độ là bắt bớ người Kitô hữu là bắt bớ chính Chúa Kitô. Đấy, nó phát xuất từ kinh nghiệm bản thân. Mà cái gì nó từ kinh nghiệm bản thân nó thì người ta xác tín lắm, xác tín lắm. Các anh chị cũng vậy. Chẳng hạn như là bản thân các anh chị có kinh nghiệm là mình đang mắc bệnh nan y, vậy mà mình đi cầu nguyện Đức Mẹ cho mình khỏi bệnh thì tôi bảo đảm là các anh chị xác tín lắm. Thế ở đây này ta gặp tư tưởng của Phaolô một lần nữa về giáo hội là thân mình Chúa Kitô. Thế thì trong thân mình đấy mỗi người chúng ta là một chi thể, vậy thì các chi thể phải thương nhau chứ, phải liên đới với nhau thì mới sống được chứ. Bây giờ trong thân thể chúng ta mà cái ngón tay trỏ này nó lại nói với tất cả là tao không cần chúng mày. Thế làm sao mà nó vận động được? Nhưng mà trong thân thể của chúng ta mà cái răng nó lại nói với con mắt là tao không cần mày. Không thể như vậy được. Phải liên đới với nhau. Đấy, tình yêu thương được thể hiện một cách cụ thể nhé, qua sự liên đới giữa các chi thể trong một thân mình. Rồi tiếp đó Thánh Phaolô khuyên chúng ta, tình yêu đó còn được thể hiện trong tương quan với mọi người, đặc biệt là chỗ này, chương 12 câu 14: hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em,
chúc lành chứ đừng nguyền rủa,
vui với người vui,
khóc với người khóc.
Hãy đồng tâm nhất trí với nhau,
đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan,
đừng lấy ác báo ác. Hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Vâng, tới đó thôi. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Điều này khó lắm. Ở trong một tác phẩm rất nổi tiếng của Vadis kể về các Kitô hữu đầu tiên ở Roma trong giai đoạn bị bắt bớ và bách hại, có một câu chuyện kể rằng lúc đấy một số Kitô hữu bị bắt bớ và một số bị đóng đinh thập giá. Thế thì Thánh Phaolô cũng đi tham dự. Tham dự có nghĩa là xem và cầu nguyện cho người ta. Thế thì hai cảnh khác nhau. Cũng một Kitô hữu bị đóng đinh thập giá, và từ thập giá là ông ấy chửi bới: Chúng mày là đồ khốn nạn, hôm nay chúng mày đóng đinh ông, mai mốt là Chúa của tao giết chết chúng mày. Chửi kịch liệt. Và một người khác thì cũng bị đóng đinh như vậy, chỉ cầu xin lạy Chúa xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Hai cái khác nhau, thấy không? Cũng là chịu đóng đinh vì đức tin đấy, nhưng mà một phản ứng rõ ràng không phải là phản ứng của tình yêu thương, mà phản ứng của sự hận thù. Còn một bên đó thì mới là phản ứng của người Kitô hữu chân chính đích thực. Cho nên hãy cầu nguyện, hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em thật là khó. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Tôi hồ nghi là tác giả viết cái cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Vadis này cũng đọc những trang của Phaolô ở đây và diễn tả bằng ngôn ngữ hình tượng, ngôn ngữ văn chương, để truyền tải cùng một sứ điệp đó thôi. Rồi Thánh Phaolô nói thêm: hãy vui với người vui và khóc với người khóc. Anh chị thấy hai câu này nó tương đương với nhau không? Vui với người vui thì dễ hay khóc với người khóc thì dễ? Vui với người vui dễ hơn à? Nói theo tâm lý, người ta sẽ bảo rằng khóc với người khóc thì dễ hơn. Lý do?
Tri ân. Mình tri ân.
Khi mà mình khóc với người khóc á,
mình đóng vai
là bởi vì tự nhiên thì mình cũng dễ mủi lòng là một. Nhưng mà sâu hơn á, là hàm ở trong đó rằng tôi vẫn may mắn hơn anh, hay là tôi vẫn ngon lành hơn anh. Còn khi vui với người vui mới là khó. Thực sự chia sẻ thành công của người ta mới là khó. Bởi vì trong đó hàm nghĩa rằng tôi kém hơn anh, tôi không bằng anh. À, phân tích theo tâm lý người ta nói như vậy. Cho nên đừng có tưởng vui với người vui mà dễ nhé. Có khi ở ngoài miệng thì chúc mừng, chứ trong lòng thì bực lắm đấy. Chuyện rất tự nhiên thôi. Thành thử ra mà chia sẻ một cách thành tâm, thành công của người khác không phải là điều dễ. Phải có một tình yêu đích thực, một tình yêu chân thành. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô nói với chúng ta, lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Câu này chắc các anh chị không nhớ đâu, nhưng mà riêng tôi thì làm cho tôi nhớ đến Đức Cha Phụ Tá đã qua đời của chúng ta, tức là Đức Cha Nẫm. Sao vậy? Bởi vì khẩu hiệu đời giám mục của Ngài, Caritas Non Ficta, tình yêu không giả dối. Caritas Non Ficta, đức bác ái không giả dối, sống chân thật. Thế là khẩu hiệu giám mục của Ngài. Dựa vào lời của Thánh Phaolô nói đây này, lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Vậy thì tình yêu và lòng bác ái chân thật á, không giả hình, giả bộ, nó được thể hiện bằng cách nào? Thánh Phaolô cho ta một vài điểm nhấn. Thứ nhất là sự khiêm tốn. Khiêm tốn. Các anh chị mới đọc lúc nãy cái câu, hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Khiêm tốn. Và ở một chỗ khác thì Ngài nói, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho. Ai trong chúng ta cũng vậy thôi, không ai hơn ai. Vấn đề là mình ý thức để vượt qua thôi. Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng là quan tâm đến cái tôi của mình. Cho nên cứ để ý mà xem, cũng một việc thôi mà mình làm thì nó quan trọng, mà người khác làm bình thường. Cũng một tội mà người khác phạm đó vô cùng trầm trọng, mà cái tội đấy mình phạm hối thẳng nó còn nặng hơn. Tự nhiên vậy, bao giờ mình cũng thương mình hơn mà. Lòng bác ái chân thật, Thánh Phaolô đưa ra một tiêu chuẩn mà ta nghĩ kỹ thì thấy chính xác lắm, sự khiêm tốn. Và nếu hiểu sự khiêm tốn ở đây theo ngôn ngữ của thư Philip đó, thì có nghĩa là hủy mình ra không. Bởi vì người ta có chấp nhận hủy mình ra không thì mới có thể đón nhận người khác vào trong tâm hồn mình. Cũng giống như ly nước á, nó là cái ly trống rỗng thì mới có thể chứa nước được, chứ còn nó đầy nước rồi thì có rót vô nó cũng chỉ trào ra. Vậy đấy, khiêm tốn theo nghĩa sâu xa đó là hủy mình ra không, bỏ mình đi. Đó là một tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ hai mà Thánh Phaolô nói tới đó là không xét đoán. Các anh chị nhớ xem đây có phải là một trong tội mà chúng ta hay phạm không? Xét đoán. Một mình ngồi nghĩ đã xét đoán người ta rồi, hai ba người họp lại nữa, mà tại sao mình không được xét đoán người ta? Là bởi vì ngay trên bình diện tự nhiên đó, rất khó cho chúng ta để nhìn sự thật toàn diện của một con người và của một vấn đề. Tôi nhớ ngày xưa đọc sách thiền, gặp một câu chuyện kể là có một vị sư, Ngài sống trong một ngôi chùa tốt lành lắm. Thế là tự nhiên ở dưới làng gần đấy có cái cô ấy, không biết là cô ấy lăng nhăng với ai, là cô ấy có bầu. Rồi cái anh kia nó bỏ. Thế đến khi mà cô ấy sinh con ra thì cha mẹ mới tra vấn như vậy. Thì cô không biết cách nào nữa, cô bảo ông ấy. Thế là cả gia đình bế thằng nhỏ lên chửi cho một trận, rồi bảo đấy con ông nuôi, Ngài chỉ phán có mỗi một câu, thế à? Năm mười năm sau, người phụ nữ đấy nhớ con mình quá, và đồng thời luôn luôn sống trong tình trạng lương tâm cắn đứt, bởi vì mình đã đổ tội cho người ngay thẳng, mới nói thật với lại bố mẹ mình. Cả gia đình mới lên chùa tạ lỗi. Thầy cũng chỉ phán có mỗi một câu, thế à? Đúng là người thanh thoát. Thế à? Cho nên không xét toán là bởi vì ngay về mặt tự nhiên chúng ta khó lòng mà biết được sự thật toàn diện về một con người, về một vấn đề. Anh chị cứ để ý mà xem, người ta đem ra tòa, người ta xử nhé, người ta điều tra tới lui, rồi có biết bao nhiêu nhân viên làm việc, vậy mà vẫn có những án xử sai, thấy không? Không phải ở đất nước mình mà thôi, mà khắp nơi trên thế giới. Huống gì có mình làm sao mà mình xét toán được hoàn toàn. Đấy là chưa kể nếu ta đặt con người đó vào trong bối cảnh sống cụ thể của người ta, với những tác động về giáo dục, về gia đình, về văn hóa, về kinh tế, thì ta còn thấy nó phức tạp hơn nhiều. Chỉ có một mình Chúa là đấng có quyền xét xử thôi. Chúng ta không có quyền xét xử anh em. Chỉ có khi nào mà vì trách nhiệm, chẳng hạn như các anh chị là cha mẹ trong gia đình, có trách nhiệm phán đoán về con chứ. Chúng tôi chẳng hạn có trách nhiệm đào tạo chúng sinh, một lúc nào đó phải phán đoán chứ, phải quyết định chứ. Lúc đấy là vì trách nhiệm, thì mình phải làm việc với tất cả tinh thần trách nhiệm, phải cầu nguyện, phải suy nghĩ, phải bàn hỏi, trao đổi, tương đối cho nó kỹ càng, chứ không thể nào mà làm vội vã được. Ấy cho nên sống tình yêu theo Thánh Phaolô cụ thể lắm, khiêm tốn, không xét đoán. Và một điều đương nhiên Ngài nhắc chúng ta, đó là quan tâm ích lợi của người khác hơn là chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình. Nếu mà yêu thương thì phải vậy, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta xem, như thế thì ích lợi cho người ta không? Và cũng vì thế mà tình yêu thật đó là phải vác đỡ gánh nặng cho nhau. Có một nhà văn nào đó đã viết một câu tương tự như thế này: gánh nặng tâm hồn gấp trăm lần thể xác, và bổn phận của chúng ta là vác đỡ gánh nặng cho nhau. Thánh Phaolô nói đến tình yêu, đến lòng bác ái chân thật với một vài hướng dẫn khá là cụ thể ở trong phần kết của thư Roma này. Chúng ta biết như vậy, nhưng mà kinh nghiệm cũng nói với ta rằng thể hiện trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Mình cần phải có ơn của Thánh Thần mới có thể sống được điều đó. Nhưng mà ít ra là mình ý thức và tâm niệm thường xuyên thì nó giúp cho mình phần nào.